Kính thưa các anh chị và các cháu, hôm nay là ngày tuần thất thứ bảy của thân mẫu các anh chị là cụ Đỗ Thị Sản, và đồng thời cũng là ngày thất thứ bảy của người em là Hương Linh Nguyễn Hồng Đức. Đại diện gia đình gồm hai thế hệ có mặt để làm lễ tưởng niệm cúng dường tre tăng siêu độ và hồi công đức. Thay mặt quý thượng tọa đại đức hiện tiền, thầy tán dương tất cả các anh chị và các cháu trong gia đình đã làm đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy. Nhân dịp này đó, thầy ôn lại ba vấn đề chính để tất cả chúng ta cùng suy gẫm. Thứ nhất đó, là nhân duyên làm thân quyến. Thì theo Đức Phật đó, sinh ra trong một gia đình không phải ngẫu nhiên, cũng không phải là do Thượng Đế tạo ra hay các thần linh sắp xếp, mà là do nhân duyên, mẫu số nghiệp của chúng ta. Thì khi một người qua đời đó, thì thân thể và tâm thức của đó được bảo toàn năng lượng. Kinh Bát Nhã Tâm gọi đó là bất sanh, bất diệt, bất tăng, bất giảm, không tự sinh ra, không mất đi vĩnh viễn, không tăng thêm, không giảm bớt. Vật lý học hiện đại thì thêm cái vế chuyển đổi từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác. Thì khi chết, thân thể trở về với đất nước lửa gió. Thì theo phương pháp tống tán hoặc quả thiêu trong vòng mấy tiếng, thổ tán thì có thể là nhiều năm hơn. Còn tâm thức chúng ta lại tiếp tục được bảo toàn bằng cách là tái sinh. Thì cái quy trình tái sinh nó diễn ra đó là hệ mẫu số nghiệp. Khi mình có các cái mẫu số nghiệp riêng và mẫu số nghiệp chung đó, có cùng nhóm tính chất, thì nó thúc đẩy chúng ta sinh ra trong bào thai của một người mẹ mà về sau đó trở thành là con. Và người con được tái sinh mới này sẽ tiếp thụ gen di truyền về ngoại hình, rồi cộng nghiệp của gia đình, rộng hơn nữa là cộng nghiệp vùng miền và cộng nghiệp quốc gia. Thì các hệ mẫu số nghiệp đó, đó nó quyết định cái nhân duyên làm thân quyến của tất cả chúng ta. Ở góc độ này đó, thì Đức Phật đề cao vai trò của cha mẹ là quan trọng nhất trong các mối quan hệ thân quyến. Cho nên Đức Phật đã nâng tầm vai trò của cha mẹ lên là ngang bằng với Phật, qua cái câu phát biểu nổi tiếng của Ngài là cha mẹ là hai vị Phật trong nhà. Còn đối với những người theo đạo Bà La Môn, nay gọi là đạo Ấn Độ đó, thì Đức Phật khích lệ hãy thờ cha mẹ như thờ thần lửa trong nhà. Thần lửa trong Ấn Độ giáo tượng trưng cho hóa thân của Thượng Đế, có nghĩa là thờ cha mẹ như thờ Thượng Đế. Mà giờ đạo Phật thì không thừa nhận Thượng Đế có thật, nhưng mà kêu gọi những người khác tôn giáo phải tôn trọng cha mẹ mình như là Thượng Đế và Thần Linh. Và trong Kinh Tâm Điều Quán thì Đức Phật nói là trong nhiều kiếp quá khứ đó, chúng ta đã từng là bà con thân quý của nhau. Tổng số kiếp của quá khứ nó dài đến độ mình không thể truy nguyên được cái thời điểm bắt đầu, có thể gọi là vô tận đó, vô thủy rồi, vô thủy tức là không có được bắt đầu. Và những cái kiếp sống trong tương lai cũng là vô chung hay là bất tận, tức là cứ tiếp tục giống như một cái bánh xe xoay vòng người thôi. Thì chúng ta sẽ có nhân duyên làm bà con thân quý của nhau. Thì trong trường hợp gia đình thì cụ bà Đỗ Thị Sản một người con là Nguyễn Hồng Đức chẳng may ra đi vì biến cố của Covid-19 trên tổng số hơn 5 triệu người trên quả địa cầu này. Thì cái nỗi đau buồn, thương, mến, kính tiếc rất là lớn ở chỗ là chúng ta không nhìn thấy được người thân ở lúc trút hơi thở cuối đời. Rồi từ nơi bệnh viện đưa đến nhà quả thiêu, mình cũng không có cơ hội để được thấy. Sau đó đó, hài cốt được đưa về nhà, chỉ thấy hình thức là một hài cốt thôi. Rồi mình tin tưởng vào cái phương pháp làm việc bài bản của quân đội, không có lộn hài cốt A qua người B và ngược lại. Và trong mấy tuần thất, thì từ ngày 1 tháng 10 cho lại đây đó, thì mới tháo mở phong tỏa có điều kiện tại thành phố Hồ Chí Minh, nên chúng ta mới có cơ hội cúng trong ngày hôm nay. Còn mấy lần trước thì ở nhà tự cúng. Thì tất cả những cái tình thương kính của con Thảo, cháu Hiền đối với mẹ và bà rất là đáng trân trọng. Nó khổ niềm đau đó cũng rất là khó nguôi ngoai được. Ước chế tâm lý của những người con và cháu là mình muốn làm thật là trân trọng để bày tỏ lòng hiếu kính đối với người mẹ ra đi, nhưng mà không thể thực hiện được. Thì thế vào đó là lễ cúng của ngày hôm nay. Vấn đề thứ hai đó là nhân duyên của sống và chết. Thì trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy dù sống 100 năm không hiểu luật sinh diệt, chẳng bằng sống một ngày hiểu được quy luật này. Thì lý do tại sao mà cái quy luật sinh diệt nó lại quan trọng đến thế? Thì theo Đức Phật đó, thì vũ trụ, mà cụ thể là các hành tinh ngoài quả địa cầu của chúng ta, trong vũ trụ được có vô số quả địa cầu khác, thì nó trải qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không, hình thành, tồn tại, biến hoại và kết thúc. Thì cái khái niệm hoại trong Phật học đó được hiểu tương đương với vật lý học hiện đại, đó là trên các quả hành tinh đó không còn oxy nữa. Cho nên sự sống của con người, động vật và thảo mộc trên nền tảng oxy đó là không có tồn tại. Ví dụ như mặt trăng là đang trong giai đoạn hoại, tức là không còn oxy. Và nhiều hành tinh được các khoa học gia phát hiện cũng thuộc cái dạng này. Từ lúc mà hoại cho đến diệt là trở thành là các mẫu thiên thạch rơi đó, chúng ta gọi là sao rơi, sao băng, thì nó trải qua cũng là cả hàng triệu năm chứ không phải là ngắn. Cho nên các cái thuyết mà về tận thế trong các tôn giáo tín ngưỡng đó, phần lớn là nó sai với khoa học, nó ngược lại với Phật học, không có đáng tin. Còn quả địa cầu chúng ta cùng với mặt trăng là trong hệ mặt trời, cái thời gian tồn tại sanh trụ diệt diệt cũng rất là khác. Còn với con người thì Đức Phật dạy 4 giai đoạn là sanh, già, bệnh và chết. Thì đó là một cái quy luật. Thì có nhiều người chẳng may là chết trong bụng mẹ, chết mấy ngày tuổi, mấy tuần tuổi, mấy tháng tuổi, mấy năm tuổi, hay là chưa đạt được tuổi thọ trung bình là 60, rồi cao hơn nữa là 70, 80 thì gần như là thượng thọ rồi. Có những người may mắn trên 90 hoặc là 100 trở lên. Thì số lượng đó rất ít so với tổng dân số Việt Nam mà tổng dân số toàn cầu. Thì nhận thức được quy luật sống và chết, sinh và diệt đó sẽ làm cho chúng ta vơi đi được nỗi khổ niềm đau khi chúng ta bất đắc dĩ phải đối diện với chúng một cách không mong muốn. Thì có ai muốn mình xa lìa người thân đâu, hay là tất cả những gì mình đang có bị tổn thất, bị mất mát do tác động của Covid và nhiều cái khủng hoảng tài chính hay là khủng hoảng xã hội, khủng hoảng dân sự khác. Thì vấn đề đó là tiếc nuối, thương nhớ hay là buồn khổ, khóc lóc, thậm chí là trầm cảm cũng không thể làm cho những gì đã mất nó quay trở lại với hiện thực được. Thì đây là điều mà Đức Phật nhấn mạnh. Cho nên ở trong kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật đã dạy đó, đối diện trước vô thường, nếu người thiếu tu học á, là dính vào cái phản ứng khổ đau về cảm xúc, thì người có tu học là Phật tử đó, thì cần phải ý thức rất rõ, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi. Thì là chúng ta tháo mở cái cảm xúc khổ đau ra khỏi các hiện thực bất hạnh vốn đối với chúng ta như một quy luật tương tác đa chiều. Thì bằng cách này đó, thì chúng ta nên ghi nhớ rằng đó là người mất không có mất đi vĩnh viễn, vì được bảo toàn trong tái sinh. Cho nên chúng ta chỉ khép lại quan hệ huyết thống giữa con với mẹ, giữa cháu với bà về phương diện pháp lý và di truyền học thôi. Còn sự sống của mẹ, của bà mình và của người thân đó, tiếp tục tiếp nối dưới một hình thức quan hệ huyết thống khác với một gia đình khác trong tương lai. Chứ chúng ta không mất hẳn, thì nhận thức này nó làm cho chúng ta bớt đi cái nỗi khổ. Vấn đề thứ ba đó, đó là nhân quả lành, tức là các phước duyên mà người còn sống nên làm để hồi hướng trợ tiếng cho người đã đi. Đạo Phật nổi tiếng là tôn giáo nhân quả. Mọi thứ trên đời này đó được quy định bởi hai luật. Thứ nhất là luật pháp, đó là một hệ nhân quả lệ thuộc vào chính thể. Thứ hai đó là luật nhân quả. Thì có những thứ đó chúng ta có thể chỉ hoàn thành về phương diện luật pháp nhưng mà chưa hoàn thành được nhân quả. Nên ngoài những gì luật pháp quy định thì Đức Phật khuyên chúng ta phải tin tưởng nhân quả là một cái quy luật bảo toàn có thật. Làm tốt, sống tốt, có giá trị, hữu ích ở đời này thì chúng ta sẽ là người hưởng lấy thành quả ở trong tương lai của kiếp này hay tương lai của kiếp sau, hoặc là tương lai của những kiếp sau nữa. Thì nhận thức đó nó giúp cho chúng ta vượt qua được cái sự vô cảm vô tâm trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, và có trách nhiệm với những gì mình đã làm, đang làm và sẽ làm, nhất là về phương diện cái gì không được luật pháp cho phép, lương tâm dằn vặt, rồi lương tri lên án, thì chúng ta dứt quyết không làm, giàu có giàu cũng không có làm. Và tương tự đối với việc báo hiếu đó, thì Đức Phật dạy là trong 7 tuần thất và về sau này các ngày lễ dỗ, thì con thảo cháu hiền, người thân nói chung, hãy nhân danh người quá cố làm các việc công đức đúng với cái tâm nguyện của người đã đi, tùy theo điều kiện khả năng của mỗi gia đình, nhân danh người đó để tôn vinh người đã đi. Thì gia đình cũng đã làm tốt công việc này, đến ngày dỗ sang năm thì chúng ta ôn lại tiểu sử, rồi những đóng góp của cụ bà cho con cháu noi gương, để giữ cái truyền thống uống nước nhớ nguồn trong gia đình và trong họ tộc. Và theo luật nhân quả đó, thì người trực tiếp thực hiện đó, hưởng được 6/7, còn cộng hưởng nhân quả thì hưởng được 1/7, người ra đi hưởng được. Thì trên tinh thần này thì thay mặt tăng đoàn hiện diện tiếp nhận phẩm vật cúng dường của quý vị, và nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ Hương Linh, Đỗ Thị Sạn giáng sinh ngày 21/7 năm Tân Sửu, hưởng thọ 79 tuổi, và Hương Linh Nguyễn Hồng Đức mất 21/7 năm Tân Sửu, hưởng dương 46 tuổi, sẽ giảng sanh về cảnh giới an lành, tiêu dao miền tịnh cảnh, thác hóa chính đài sen, và trải nghiệm được những phúc lành do tự bản thân tạo ra, cũng như là sự cộng hưởng của người thân trong nhiều sự kiện, và nhất là trong ngày hôm nay. Chúc tất cả các anh chị và các cháu được an lành trong Phật Pháp, hành thông và phước báo trong cuộc đời. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.